chân biến đi minh đàn tung tiền để cao dài vô thượng điều ngự tiếng nhân sư phật thế tôn nhớ tâm đần để chánh pháp cho phật thiện thiên thiên thần thiện thiện đến thế chứng nghĩa vừa hoài thời gian nghĩa mang thương thượng nghĩa là thân chương nhớ tâm đần để chứ tăng đề từ thế tôn bật nhiều hành trợ hành như lý hành chân chánh hành gồm bốn đôi tâm vì đáng nhớ về phẩm tăng phẩm tế phẩm kính lễ và phước nghĩa vô thượng trong đời.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thương chương đã làm chân chánh hướng từ tâm là phốn lãnh cao thượng ngã văn nhẹ nhẹ dội kéo hương liền hồng tổng nói những lời chân chân là phốn lãnh cao thượng hiểu thuần bằng chân thần chăm sông bờ và có sông bằng nghệ đương tiền là phốn lãnh cao thượng bố thế hành đúng pháp chúng là nguyên buồn mạnh vì trong nỗi lòng là phúc lớn cao thượng xa lý tâm hiền láng tự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lớn cao thượng biết cung kính kiêm nhường trí trung và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thượng hiệp kiếm xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng khi tu chạm biết đời
tâm không đóng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng nhìn sợ hận như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lớn cao thượng.
Nam mô Bụt Sa Giá. Con vô thường không tiếng thành kính đảnh lễ Tiêu Tôn Đức Tăng Ni, xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay ngày thứ năm 12 tháng 5 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phốt mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo, Huyễn Pháp Luân sẽ do Thượng Tọa Sát Đẳng giảng giải với sự điều hợp của các tiết mục đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Xin mời Đức Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Sa Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết biết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu y đức Phật bảo, nguyện cầu y đức Pháp bảo, nguyện cầu y đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đã vân tập, xin tùy thị phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Cảm ơn Đức Hạnh. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay 2600 năm Thế Tôn thành đạo, ngày 12 tháng 5 2011, Huyễn Pháp Luân xin mời Sức Anicca lên đọc chánh văn. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy giá và con kính lãnh lễ chư tôn đức tăng, kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin được đọc phần chánh văn phần A. 2600 năm Thế Tôn thành đạo, chuyển pháp luân phần A. Chánh pháp do Đức Chánh pháp cho Đức Thế Tôn giác ngộ vốn thậm thâm vi diệu, chỉ có vị toàn giác mới có thể tuyên thuyết pháp thoại đầu tiên, được gọi là chuyển pháp luân hay khởi sự vận hành bánh xe chánh pháp. Kinh Thánh Cầu Trung Bộ ghi lại lời tự thuật của Đức Phật: Này các tỳ kheo, rồi ta suy nghĩ như sau, pháp này do ta chứng được, thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ người trí mới hiểu thấu, còn quần chúng này thì ưa ái dục, khoái ái dục, tham thích ái dục. Đối với quần chúng ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thật khó mà thấy được định lý Idapa cha gia tá Paticha Sammup Pá đá y tánh duyên khởi pháp. Sự kiện này thật khó thấy, tức là sự tịnh chi tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh, y ái diệt, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Nếu nay ta thuyết pháp mà các ngươi không hiểu ta, thời như vậy thật khổ não cho ta, như vậy thật bực mình cho ta. Này các tỳ kheo, rồi những kệ bất khả tư nghị từ trước chưa từng được nghe được khởi lên nơi ta. Sao ta nói chánh pháp được chứng ngộ khó khăn, những ai còn tham sân khó chứng ngộ pháp này, đi ngược dòng thâm diệu khó thấy thật tế nhị, kẻ ái nhiễm vô minh không thấy được pháp này. Rồi này các tỳ kheo, với những suy tư như vậy, tâm của ta hướng về vô vi thụ động, không muốn thuyết pháp. Này các tỳ kheo, lúc bấy giờ Phạm Thiên Sahampati khi biết được tâm tư của ta, với tâm tư của mình liền suy nghĩ: Than lôi, thế giới sẽ tiêu diệt, thế giới sẽ bị hoại vong. Nếu tâm của Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác hướng về vô vi thụ động, không muốn thuyết pháp, rồi này khắc tỳ kheo, Phạm Thiên Sahampati như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay giang co, hay co cánh tay đang duỗi, cũng vậy, vị ấy biến mất từ thế giới Phạm Thiên và hiện ra trước mặt ta. Này các tỳ kheo, rồi Phạm Thiên Sahampati đắp thượng y một bên vai trái, tay hướng vái ta và bạch với ta: Bạch Thế Tôn, hãy thuyết pháp. Bạch Thiền Thệ, hãy thuyết pháp. Có những chúng sanh ít nhiễm bụi trần sẽ bị nguy hại nếu không được nghe chánh pháp. Nếu được nghe, những vị có thể thâm hiểu chánh pháp. Này các tỳ kheo, Phạm Thiên Sahampati nói như vậy, sau khi nói như vậy lại nói thêm như sau: Xưa tại Magatha hiện ra pháp bất tịnh, pháp do tâm cấu uế, do suy tư tác thành. Hãy mở tung mở rộng cánh cửa bất tử này, hãy để họ nghe pháp, bậc thanh tịnh chứng ngộ. Như đứng trên tảng đá, trên đỉnh núi tột cao, có người đứng nhìn xuống, đám chúng sanh quay quần, cũng vậy, ôi Thiện Thệ, bậc biên nhãn cùng khắp. Leo lên ngôi lâu đài, xây dựng bằng chánh pháp, bậc thoát ly sầu muộn, nhìn xuống đám quần sanh, bị sầu khổ áp bức, bị sanh già chi phối. Đứng lên vì anh hùng, bậc chiến thắng chiến trường, vì trưởng đoàn lữ khách, bậc thoát ly nợ nần, hãy đi khắp thế giới, bậc Thế Tôn chánh giác, hãy thuyết vi diệu pháp, người nghe sẽ thâm hiểu. Kính mời Nguồn Đức Hạnh tiếp tục. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Dạ thưa sa thí, thưa cô Hạnh, Nguồn Đức Hạnh xin đọc phần B. Này các tỷ kheo, sau khi biết được lời Phạm Thiên yêu cầu, vì lòng bi mẫn đối với chúng sanh, với Phật nhãn, ta nhìn quanh thế giới. Này các tỷ kheo, với Phật nhãn, ta thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn, độn căn, có hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ dại, khó giải, và một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác, và sự nguy hiểm làm những hành động lỗi lầm. Như trong một hồ sen xanh, hồ sen hồng hay hồ sen trắng, có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, không vượt lên khỏi mặt nước, được nuôi dưỡng dưới nước. Có một hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, sống vươn lên tới mặt nước. Có một số sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, vươn lên khỏi mặt nước, không bị nước đẫm ướt. Cũng vậy, này các tỷ kheo, với Phật nhãn, ta thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn, độn căn, có hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ dại, khó dại, và một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác, và sự nguy hiểm làm những hành động lỗi lầm. Và này các tỷ kheo, ta nói lên bài kệ sau đây với Phạm Thiên Xá Hâm Bát Tí. Cửa bất tử rộng mở, cho những ai chịu nghe, hãy từ bỏ tính tâm không chính xác của mình, tự nghĩ đến phiền toái, ta đã không muốn giảng tối thượng vi diệu pháp giữa chúng sanh loài người. Trích trong Ôi Phạm Thiên. Này các tỷ kheo, rồi Phạm Thiên Xá Hâm Bát Tí tự nghĩ, ta đã tạo cơ hội cho Thế Tôn thuyết pháp, ta đảnh lễ ta, thân phía hữu hướng về ta rồi biến mất tại chỗ. Này các tỷ kheo, rồi ta tự suy nghĩ, ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên, ai sẽ mau hiểu chánh pháp này. Này các tỷ kheo, rồi ta tự nghĩ, này có A-la-ca, Ca-la-ma là bậc trí thức đa văn sáng suốt, đã từ lâu sống ít nhiễm bụi đời, ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho Alatra Kalama, vị này sẽ mau hiểu chánh pháp này. Này các tỷ kheo, rồi chư thiên đến, ta nói như sau: Bạch Thế Tôn, Alatra Kalama đã mệnh chung 7 ngày rồi. Rồi tri kiến khởi lên nơi ta, Alara Kalama đã mệnh chung 7 ngày rồi. Này các tỷ kheo, ta nghĩ thật là một thiệt hại lớn cho Alara Kalama nếu nghe pháp này, Alara Kalama sẽ mau thâm hiểu. Rồi này các tỷ kheo, ta lại nghĩ ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên, ai sẽ mau hiểu chánh pháp này. Rồi này các tỷ kheo, ta lại nghĩ, này có Uddaka Ramaputta là bậc trí thức đa văn sáng suốt, đã từ lâu sống ít nhiễm bụi đời, ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho Uddaka Ramaputta, vị này sẽ mau hiểu chánh pháp này. Rồi chư thiên đến ta và nói như sau: Bạch Thế Tôn, Uddaka Ramaputta đã mệnh chung ngày hôm qua. Rồi tri kiến khởi lên nơi ta, Uddaka Ramaputta đã mệnh chung hôm qua. Này các tỷ kheo, ta nghĩ thật là một thiệt hại lớn cho Uddaka Ramaputta nếu
nghe pháp này, Uttaka Ramaputta sẽ mau thâm hiểu. Này các tỷ kheo, rồi ta suy nghĩ, ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên, ai sẽ mau hiểu chánh pháp này. Rồi này các tỷ kheo, ta lại nghĩ, nhóm năm tỷ kheo này đã hầu hạ ta khi ta còn nỗ lực tinh cần, nhóm này thật giúp ích nhiều. Vậy ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho nhóm năm tỷ kheo. Rồi này các tỷ kheo, ta lại nghĩ, này nhóm năm tỷ kheo ở tại đâu? Này các tỷ kheo, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy nhóm năm tỷ kheo hiện ở Varanasi, Ba La Nại, tại Isipatana, vườn lộc quyển. Rồi này các tỷ kheo, sau khi ở tại Uruvela lâu nay, đến khi mãn ý, ta lên đường đi đến Varanasi khai giảng chánh pháp. Này các tỷ kheo, rồi ta tuần tự đi đến Varanasi, Isipatana, vườn lộc quyển, đi đến chỗ nhóm năm tỷ kheo ở. Này các tỷ kheo, nhóm năm tỷ kheo khi thấy ta từ xa đi đến, đã cùng nhau thỏa thuận với nhau. Này các hiền giả, nay Sa môn Gotama ta đang đi đến, vị này sống trong sự sung túc, đã từ bỏ tinh cần, đã trở lui đời sống đầy đủ vật chất. Chúng ta chớ có đảnh lễ, chớ có đứng dậy, chớ có lấy y bát, hãy đặt một chỗ ngồi, và nếu vị ấy muốn, vị ấy sẽ ngồi. Này các tỷ kheo, nhưng khi ta đi đến gần, năm tỷ kheo ấy không thể đứng, không thể đúng điều đã thỏa thuận với nhau. Có người đến đón ta cầm lấy y bát, và có người sắp đặt chỗ ngồi, có người đem nước rửa chân đến, nhưng các vị ấy ta gọi ta bằng tên với danh từ hiền giả Avuso. Này các tỷ kheo, khi ta nghe nói, ta nói với nhóm năm tỷ kheo. Này các tỷ kheo, chớ có gọi ta bằng tên và dùng danh từ hiền giả. Này các tỷ kheo, Như Lai là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, hãy lắng tai pháp bất tử đã chứng được. Ta giảng dạy, ta thuyết pháp, sống đúng theo lời khuyến giáo các ông. Không bao lâu sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của phạm hạnh mà các thiện nam tử xuất gia đã từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các ông sẽ an trú. Kính mời tiếp hành tiếp theo phần si.
Này các tỷ kheo, khi nghe nói vậy, nhóm năm tỷ kheo nói ta, hiền giả Gotama, với nếp sấm này, với đạo tu này, với khổ hạnh này, hiền giả đã không chứng được pháp siêu nhân, tri kiến, thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Thì này làm sao hiền giả, với nếp sấm sung túc, với sự từ bỏ tinh cần, với sự trở lui đời sống vật chất đầy đủ, lại có thể chứng được pháp siêu nhân, tri kiến, thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Này các tỷ kheo, khi nghe nói vậy, ta nói với nhóm năm tỷ kheo. Này các tỷ kheo, Như Lai không sống sung túc, không từ bỏ tinh cần, không trở lui đời sống vật chất đầy đủ. Này các tỷ kheo, Như Lai là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Này các tỷ kheo, hãy lắm tai pháp bất tử đã chứng được. Ta giảng dạy, ta thuyết pháp, sống đúng theo lời khuyến giáo các ông không bao lâu sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của phạm hạnh mà các thiện nam tử xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các ông sẽ an trú. Này các tỷ kheo, lại lần thứ hai, nhóm năm tỷ kheo nói với ta, hiền giả Gotama, với nếp sống này như trên, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Này các tỷ kheo, lại lần thứ ba hai, ta nói với nhóm năm tỷ kheo, này các tỷ kheo, Như Lai không sống sung túc như trên, các ông sẽ an trú. Này các tỷ kheo, lại lần thứ ba, nhóm năm tỷ kheo nói với ta, hiền giả Gotama, với nếp sống này như trên, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Này các tỷ kheo, khi nghe nói vậy, ta nói với nhóm năm tỷ kheo, này các tỷ kheo, từ trước đến nay các ông có chấp nhận ta, có chấp nhận là ta chưa bao giờ nói như vậy chăng? Bạch Thế Tôn, chưa bao giờ như vậy. Này các tỷ kheo, Như Lai là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, hãy lóng tai, pháp tự đã chứng được. Ta giảng dạy, ta thuyết pháp, sống đúng theo lời khuyến giáo. Các ông không bao lâu sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt được ngay trong hiện tại mục đích vô thường của phạm hạnh, mà các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các ông sẽ an trú. Này các tỷ kheo, ta đã làm cho nhóm 5 tỷ kheo chấp nhận. Này các tỷ kheo, ta thuyết giảng cho 2 tỷ kheo, 3 tỷ kheo kia đi khất thực. Đồ ăn mà 3 tỷ kheo này khất thực mang về đủ nuôi sống cho nhóm 6 người. Này các tỷ kheo, ta thuyết giảng cho 3 tỷ kheo, 2 tỷ kheo kia đi khất thực. Đồ ăn mà 2 tỷ kheo này khất thực mang về đủ nuôi sống cho nhóm 6 người. Này các tỷ kheo, chúng 5 tỷ kheo sau khi được ta thuyết giảng, sau khi được ta khuyến giáo, tự mình bị sanh. Sau khi biết được sự nguy hại của cái bị sanh, tìm cầu không sanh, vô thượng, an ổn, thoát khỏi các khổ ách, chứng niết bàn và đã chứng được cái không sanh, vô thượng, an ổn, thoát khỏi các khổ ách, chứng niết bàn, tự mình bị già, cái không già, tự mình bị bệnh, cái không bệnh, tự mình bị chết, cái không chết, tự mình bị sầu, cái không sầu, tự mình bị ô nhiễm. Sau khi biết được sự nguy hại của cái bị ô nhiễm, tìm cầu cái không ô nhiễm, vô thượng, an ổn, thoát khỏi các khổ ách, chứng niết bàn và đã chứng được không ô nhiễm, vô thượng, an ổn, thoát khỏi các khổ ách, chứng niết bàn. Tri và kiến khởi lên nơi họ, sự giải thoát của chúng ta không bị dao động. Đây thức gì được khởi như vậy đều quy là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa. Đức Nghiêm Tôn phân vân do dự, pháp vô sanh bất tự nhịn màu, chúng sanh chẳng đủ trí sâu, khó thông lẽ đạo, khó cầu huyền thâm. Đại Phạm Thiên Xá Hâm Bá Tý, nơi Phạm Cung cảm ý Thế Tôn, tinh lo mới đạo vong tồn, thời gian tai dụi thần thông hiện về. Bạch Thế Tôn trần mê thống khổ, đã trầm luân sinh tử quá lâu, ngưỡng mong ngài chuyển pháp màu, mắt người ít bụi được hầu thánh kinh. Như hoa sen đẹp xinh mùa hạ, đó vương cao đó lã mặt hồ, đó còn tận đáy bùng nhơ, chúng sanh căn trí tỏ mờ khác nhau. Pháp vô thượng khổ cầu chi dễ, thương chúng sanh khác thể nghiêm từ, mong ngài ngự giá phong du, vì đời chuyển pháp thiên thu hằng còn. Phật im lặng thuận lòng hứa khả, vần hào quang bát nhã lung linh, nhắm vườn lộc giả đăng trình, khai duyên giải thoát diễn minh Phật thừa. Tình khổ hạnh thuở xưa còn đó, nhóm kiều trần liễu ngộ đạo màu, pháp luân Phật chuyển lần đầu, thuyết minh tứ đế thâm sâu đạo lành. Đây là khổ, đây nhân sanh khổ, đây tịch nhiên diệt khổ niết bàn, đây đường bất an, bóng nền giáo pháp vẹn toàn từ đây. Nhà chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Thật Sư, đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Mùa Vê Sắc đại lễ rằm tháng tư này, chúng ta long trọng về kỷ niệm 2600 năm được Thế Tôn thành đạo. Chư tăng và quý Phật tử ở trong rung, chúng ta cùng nhau đi ngược dòng lịch sử, tìm lại những gì ghi lại ở trong những trang kinh cổ, và đặc biệt là những lời do chính Đức Thế Tôn để thuật lại. Có lẽ chúng ta không cần phải tưởng tượng nhiều, bởi vì những điều mà Đức Thế Tôn đã tường thuật ở đây. Rất đơn giản, rất dễ hiểu. Nhưng mà không may là người đời sau hoặc giả là quá nặng tính huyền thoại đã quên mất đi những chi tiết quan trọng. Những gì mà chúng ta nghe ở đây tại hôm nay không phải là những điều quá khó hiểu, nhưng mà rất ít người Phật tử Việt Nam, chúng tôi nói rất ít người Phật tử Việt Nam đọc những đoạn này. Nhiều lắm chúng ta nghe một hình ảnh rất mơ hồ. Đức Thế Tôn đã khổ hạnh, Đức Thế Tôn là chuyện pháp luân, hình ảnh năm thành tựu tự nhiên. Và chúng ta ít để ý những chi tiết, những chi tiết đặc biệt, lợi lạc và quan trọng của chúng ta hôm nay. Riêng về phần này, chúng tôi trích từ Kinh Thánh Cầu và đã lược bước một đoạn Đức Thế Tôn gặp Upaka dọc đường từ Bồ Đề Đạo Tràng đến Vườn Lộc Giả, bởi vì chúng ta sẽ nói chuyện đó sau này. Nhưng mà thưa quý Phật tử, cái bài kinh này cũng không có ghi lại pháp thoại đầu tiên, tức là kinh Dhammacakkappavattana Sutta, tức là kinh chuyện pháp luân, mà như là một lời thuật lại một cái tổng quát. Dù vậy có một số chi tiết quan trọng mà chúng ta có thể lấy đó để mà suy gẫm. Một người Phật tử hiểu đạo mà nếu có dịp để so sánh với các tôn giáo khác thì sẽ đặc biệt khoan hỷ để thấy rằng ở trong Phật giáo có ba cái ngôi vị tôn quý. Ba ngôi vị tôn quý đó tự nó đã xóa đi cái tính cách phiến diện, tính cách độc tôn, tính cách một chiều. Chứ bây giờ người Phật tử lại Phật mà chỉ nghĩ rằng chỉ có Phật là đủ. Chúng ta còn có hai ngôi báo khác là Pháp Bảo, là những gì mà Đức Thế Tôn đã tuyên thuyết, và điều đó cũng có nghĩa là lẽ thật. Và Tăng Bảo là cái tính đại chúng, là những người sống theo lẽ thật, đi trên con đường để đi giác ngộ giải thoát ở trong sự khai thị và dẫn đạo của Đức Phật. Chúng ta đã bỏ rất là nhiều thì giờ ở trong mấy ngày qua để tìm hiểu về hình ảnh của Đức Thế Tôn như là một nhân vật lịch sử, và đã ra đời như vậy, sống thời thiếu thời là như vậy, thời thanh niên là như vậy. Ngài đã nhìn thấy những cảnh tượng như thế nào rồi đi xuất gia. Nhưng mà thưa quý vị, khi chúng ta nói đến thành đạo hay là đạt đạo thì ở đó nó hàm nghĩa là Đức Thế Tôn đã thực sự mặt đối mặt để nhìn, để thấy, để biết những biến đoạn, để biến tri chân lý vi diệu mà Ngài đã giác ngộ. Và ngày hôm nay chúng ta đi sang một bước khác, đó là giáo pháp vi diệu đó đã được Thế Tôn tuyên thuyết, quảng diễn, hoàn hóa ở trong thế gian này như thế nào. Chúng ta đừng quên một số chi tiết rất quan trọng, rất ư là quan trọng, là chính Đức Phật ở dưới cội cây Bồ Đề ở trong những ngày đầu tiên sau khi giác ngộ giải thoát, Ngài đã trải nghiệm qua một kinh nghiệm từ một vị vừa viên mãn qua vị giải thoát giác ngộ. Ngài sống ở trong Phật giới bằng Phật trí và nhìn thế gian này với cái nhìn chưa bao giờ có, cái nhìn của nhất thiết chủng trí. Và thưa quý vị, Ngài thấy được một sự tương phản rất lớn, rất lớn giữa chánh pháp vi diệu và căn tính đầy vô minh của chúng sinh. Hai thế giới đó dường như là rất là khác biệt, khác biệt lắm. Chúng tôi không biết phải nghĩ như thế nào, nhưng mà có một lần chúng tôi chợt nghĩ đến điều này, khi mà tự mình trải qua hai kinh nghiệm rất gần với nhau. Và dĩ nhiên ở đây chỉ là một thí dụ, nó không thể nào so sánh được với cái nhìn của Đức Phật. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói một cái thí dụ. Đó là một lần chúng tôi dự một phiên họp. Ở trong phiên họp này, thưa quý vị, lẽ ra có rất là nhiều việc hệ động. Cái chuyện thịnh suy hưng vong còn mất. Nhưng mà những người tham dự phiên họp đó, đa số, rất là đa số, họ không quan trọng đến chuyện đó, mà họ chỉ đặt nặng cái chuyện hơn thua về chức vụ này, chức vụ kia, hơn thua từng lời ăn tiếng nói. Và thật sự cái thái độ tranh giành tranh chấp của họ làm cho chúng tôi cảm thấy cực kỳ chán nản. Và rồi một giờ đồng hồ sau đó, chúng tôi lại tự mình lái xe băng qua ngang một con đường. Con đường đó có hồ, có núi, có cây xanh, cảnh trí hoạn mục. Chúng tôi thả tâm tư để mà hòa nhập với thiên nhiên. Ngay lúc đó chúng tôi tìm thấy một tương phản rất lớn, một tương phản rất lớn trong đời sống. Nhiều khi nó có những cái rất là giả dối, có những cái rất là hư ảo, nhưng mà người ta lại bận lòng như vậy. Nhưng có những cái rất lớn, rất đẹp, rất thanh thoát, nhưng mà người ta xem rẻ như vậy. Chúng ta thường bận rộn với những cái cỏn con mà quên đi núi cao hồ rộng, quên đi cái không khí thanh lương. Tại vì cuộc sống của chúng ta nó bẩn chặt, nó khép kín lại. Hai cảnh tượng tương phản đó, nó chỉ cách nhau có một giờ đồng hồ, tự nhiên làm cho tôi nhớ đến một điều là không trách chi mà ngày xưa những bậc cổ đức cảm thấy các ngài muốn sống được ẩn vậy. Tại vì có những lúc chúng sanh trong cuộc đời này không phải dễ dàng để có thể chia sẻ với nhau những điều tương phản lớn như vậy. Thưa quý vị, ngày hôm nay đọc lại câu chuyện này thì chúng ta có thể nói những tháng ngày đầu tiên sau khi Đức Thế Tôn giác ngộ, những ngày đầu tiên đó Đức Thế Tôn đã an tâm tư của Ngài vào trong một siêu việt cảnh giới đó, mênh mông rộng lớn, không có hạn cuộc. Và bằng nhất thiết chủng trí, Ngài có thể nhìn thấy chiều ngang, chiều rộng, chiều sâu của vấn đề đến một mức độ mà chúng ta khó có thể tưởng tượng được. Và bây giờ nhìn lại quần sinh vốn vô minh, ái chấp vốn bao nhiêu là cái chật hẹp, tự nhiên cảm giác đầu tiên của Ngài là không hiểu chánh pháp vi diệu của mình giác ngộ, chúng sống có hiểu được hay không. Về điểm này là một điểm rất là khó. Chúng ta hiểu nó là một điều đến rất là tự nhiên ở trong lòng của chư Phật, không phải của Đức Phật mà của chư Phật. Và rồi Phạm Thiên Sàm Bá Tý, một nhân vật rất là kỳ thú mà chúng ta sẽ có dịp nói đến. Gọi là một nhân vật không đúng mà đúng là một đại Phạm Thiên, đã hiện đến bạch với Đức Thế Tôn. Và lời thỉnh cầu thuyết pháp đó, về sau này người ta mô tả như là một thông lệ, người ta mô tả như là một đại nguyện. Bất cứ điều gì thì chúng ta không biết, nhưng mà lời thỉnh cầu rất là đẹp. Bạch Đức Thế Tôn hãy thuyết pháp, bạch Hiền Thệ hãy thuyết pháp, có những chúng sanh ít nhiễm bụi trần sẽ bị thiệt thòi nếu không được nghe chánh pháp. Những vị này có thể thâm hiểu chánh pháp. Và Phẩm Thiên nói thêm, siêu tại Ma Khát Tha, hiện ra pháp bất tịnh, pháp do tâm cố uế, do suy tư tác thành. Hãy mở tung cửa rộng, cánh cửa bất tử này, hãy để họ nghe pháp, bậc thanh tịnh chứng ngộ. Như đứng trên tảng đá, trên đỉnh núi tột cao, có người đứng nhìn xuống, đám chúng sanh quay quần, cũng về ôi thiện thể, bậc biến dạng cùng khắp. Lên lên ngôi lâu đài, xây dựng bằng chánh pháp, bậc thoát ly sầu muộn. Nhìn xuống đám quần sanh, bị sầu khổ áp bức, bị sanh già chi phối. Đứng lên vì anh hùng, bậc chiến thắng, bất tử, vì trưởng đoàn lữ khách, bậc thoát ly nợ trần. Hãy đi khắp thế giới, bậc Thế Tôn chánh giác, hãy thuyết pháp ví dụ, người nghe sẽ thâm thiện. Đại Phật Thiên Sambhati đã đến với Thế Tôn. Thật ra thì có những điều mà chúng ta phải hiểu, giống như một người thị giả, giống như một người thân cận với Đức Phật. Đôi khi Đức Phật hỏi Tôn giả Ananda một điều rằng, nhà Ananda, Sa Lợi Phất và Bục Kiền Liên bây giờ ở đâu? Không phải Đức Phật Thế Tôn không có khả năng để biết, thật ra Ngài biết nhiều hơn là Tôn giả Ananda có thể biết được. Nhưng mà có những cái rất là bình thường Đức Thế Tôn vẫn hỏi. Thì tương tự như vậy thưa quý vị, ở trong trường hợp này, Đức Thế Tôn, một ý nghĩ chợt đến trong lòng của Ngài, nó là một ý nghĩ rất là tự nhiên. Khi mà Ngài nhìn thấy một khoảng cách rất lớn giữa chánh pháp thậm thâm và cái hạn cuộc của trí tuệ mà phần lớn chúng sanh có trong đời này, Phẩm Thiên Sambhati hiện đến bằng một lời thỉnh cầu, thỉnh cầu Đức Thế Tôn thuyết pháp. Và Ngài nói rằng, với Phật nhãn ta nhìn quanh thế giới. Đức Phật Ngài đã dùng Phật nhãn của Ngài để nhìn quanh thế giới. Ngài nhìn như thế nào? Ngài các tùy kheo, với Phật nhãn ta thấy khoảng chúng sanh ít nhiễm bụi đời. Nhiễm bụi đời, có hạng chúng sanh lợi căn, đụng căn, có hạng chúng sanh có thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ dạy, khó dạy, và một số thấy sự nguy hiểm tái sanh thế giới khác, và sự nguy hiểm làm những hành động lỗi lầm. Như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng, hồ sen trắng, có một số hoa sen xanh, hoa sen hồng và hoa sen trắng, sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, không vượt khỏi mặt nước, được nuôi dưỡng dưới nước. Có một số sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, sống vươn lên tới mặt nước. Có một số sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, vươn khỏi mặt nước, không bị nước ẩm đẫm ướt. Cũng vậy này, tỳ kheo, với Phật nhãn ta nhìn thấy chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn, độn căn, có hạng có thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ dạy, khó dạy, và một số thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác, và sự nguy hiểm làm những hành động lỗi lầm. Này các tỳ kheo, ta nói lên bài kệ sau đây với Phạm Thiên Tòa Sambhati: cửa bất tử rộng mở, cho những ai chịu nghe, để từ bỏ tính tâm không xác thực của mình, từ nghĩ đến phiền toái ta đã không muốn giảng, tối thượng vi diệu pháp giữa chúng sanh loài người. Rồi Phạm Thiên Sambhati tự suy nghĩ, ta đã tạo cơ hội cho Thế Tôn thuyết pháp, đảnh lễ ta thân hữu hướng về ta rồi biến mất tại chỗ. Thưa quý vị, một lời đầu tiên mà Đức Thế Tôn đã tuyên bố, và như là một lời khẳng định được Phạm Thiên Sambhati, cửa bất tử đã rộng mở cho những ai muốn nghe. Đó là một lời nói khẳng định của Đức Thế Tôn. Và chúng ta tìm thấy một cái hình ảnh rất đẹp mà Đức Thế Tôn nhìn cuộc đời này. Ngài nhìn cuộc đời này như những đó hoa sen. Có những đó hoa sen còn nằm ở trong bùn, như là một cái nụ rất nhỏ, một cái ngó sen rất nhỏ, có những thứ đã vươn lên khỏi bụt nhưng mà còn nằm ở trong nước, có những thứ đã vươn lên tới mặt nước, có những thứ vươn khỏi mặt nước nở ra và không có nhiễm bụi trần. Thì chúng ta gọi đó là một hình ảnh chứa đầy hy vọng. Ngài thấy được cái tiềm chất của chúng sanh, và dĩ nhiên nó không đơn giản. Nó cũng giống như một người thầy nhìn thấy những người đến để sinh học, mặc dù họ chưa học nhưng mà vị thầy thấy rằng những người đó có khả năng để truyền thụ, và Ngài đã trao truyền, và Ngài đã truyền thụ, và Ngài đã tuyên bố là cửa, cánh cửa bất tử rộng mở. Đó là lời khẳng định đầu tiên là Đức Thế Tôn sẽ đem chánh pháp vi diệu và lưu bố cho thế gian này. Nhưng mà chúng ta thấy rằng trong dây, trong cái phần thứ hai mà Đức Thế Tôn kể, Ngài có nghĩ đến hai người là hai vị thầy mà Ngài đã đến học và đã đạt đến cái thiền chứng vô sở hữu và phi tưởng phi phi tưởng, đó là Alara và Kalama, Alara Kalama và Uttaka Ramabhuta. Ngài xem đó là hai vị thiền trí. Nhưng mà khi nghĩ đến hai vị đó thì chư thiên thì cho biết rằng một vị thì đã mệnh chung 7 ngày và một vị thì đã mệnh chung ngày hôm qua. Thì thứ nhất Phật tử đoạn đầu của phần trích này của Kinh Thánh Cầu đó cho chúng ta biết về cái đại sự nhân duyên mà Đức Thế Tôn thuyết pháp. Khi mà một vị chánh đẳng nhân giác đi vào đời thuyết pháp đó, thì bao giờ cũng có lời mời thỉnh, và lời mời thỉnh là đến từ vị Đại Phạm Thiên. Ở đây là Đại Phạm Thiên Sampati. Trong đoạn thứ hai mà chúng ta thấy khi Đức Thế Tôn Ngài nghĩ đến hai vị thầy cũ, đó là Alara Kalama và Uttaka Ramaputta, thì nó cho chúng ta thấy một điều rằng có những người ở trong cuộc đời này tuy là bậc thông tuệ, tuy là bậc có lợi căn, nhưng mà lại là người thiếu duyên lành. Người đó chỉ chứng một gì gì đó mà không có, không có được cái duyên để mà nghe Đức Phật thuyết pháp. Thật ra thì ở trong cuộc đời này có nhiều, có rất là nhiều cái nhân duyên mà chúng ta phải có để làm được một cái gì đó. Nhiều khi cái nhân duyên đó nó là hiếm hoi, nó là mưu một thôi. Thưa quý Phật tử, sinh ra làm người, cái duyên nó thật sự nó không phải là lớn, nó cũng là một hiếm. Mà làm người có ngũ quan đầy đủ, làm người có khả năng để hiểu chánh pháp, rồi có khả năng hiểu chánh pháp mà có cái duyên để gặp được chánh pháp, và đặc biệt là chánh pháp do chính từ Đức Phật thuyết pháp, được diện kiến Đức Thế Tôn, thì thật sự hình ảnh nó ở trong muôn một, hình ảnh nó hiếm hoi, rất ư là hiếm hoi. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là thưa quý vị, ở tại Hoa Kỳ hiện nay thì gần 2 triệu người Việt Nam sống ở tại đây. Con số 2 triệu là một con số rất lớn, lớn chứ không nhỏ. Bản thân của chúng tôi là một ở trong số đó, là sống ở tại Mỹ. Nhưng mà nếu nhìn lại cái quá trình, thì quý vị quan hỷ chờ cho chúng tôi một chút xíu. Dạ, quý vị quan hỷ chờ chút. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn lại cái cơ duyên mà đưa chúng ta sang này, thì cái cơ duyên đó nó không phải là dễ dàng. Thật sự nó không bao giờ dễ dàng. Chúng tôi nhớ là năm 80 khi mà chúng tôi rời Việt Nam đi được, thì lúc chúng tôi ra đi là nhờ vào cái sự trợ duyên của một gia đình Phật tử. Đó là gia đình của Quân Quan Nguyện, mà thân mẫu là cô ba, bây giờ cô ba mất rồi. Có lẽ là khi mà qua xứ người đó, chúng tôi ngồi suy nghĩ là mình làm gì, mình sống như thế nào. Nhưng mà phải nói rằng một cái cơ duyên khởi đầu và thiếu sự trợ duyên của những người đầy đạo tâm, đầy cái tấm lòng đó mà không có thì có lẽ là không bao giờ đi được. Nhưng cái cơ duyên đó nó không phải dễ đến, nó rất là hiếm. Rất ít người mà họ có khả năng giúp và họ có tâm giúp mình. Chúng ta đi đó đi đây trong cuộc đời thì nó có những cái duyên lạ lắm thưa quý vị. Cái duyên nó đến thì nó đến, nhưng mà thấy thì chính nó không có vậy. Chúng tôi nói cái duyên nó là duyên rất là bình thường ở trong đời sống thôi. Quý vị thấy nói chuyện với 100 người đó, mà khi họ đặt để trong hoàn cảnh nào đó thì phải nói rằng nó có một cái trường hợp này và trường hợp khác đưa đẩy họ. Và nếu không có trường hợp đó thì thật ra không gì xảy ra hết. Chúng tôi có quen với một người, bây giờ họ cũng tương đối rất là nổi tiếng, là bởi vì họ có quen với một người bạn, và người bạn đánh đàn piano rất giỏi. Nhưng mà hôm đó người bạn nó bị cảm đi, không có đánh đàn piano được, rồi phải giới thiệu người này vào đánh thế. Và khi người này vào đánh đàn piano thế thì ở trong cái nhóm đó thì ai cũng thích người này hết. Và từ đó người này họ đã vượt lên trên, trở thành một ở trong những người có tiếng tăm ở trong cái làng văn nghệ. Thì nói chung là một cái người bạn bị cảm mà kêu mình đến làm thay thế, nó không phải là cái chuyện thường xảy ra thì cái gì. Nó cũng là chuyện bu bột, nhưng nó phải ở trong thời điểm đó, nó phải hội tụ bao nhiêu nhân duyên như vậy. Thành ra, như chúng ta ngày nay, kể ra thì chúng ta cũng là người gọi là sinh sau đẻ muộn. Mặc dù chúng ta còn được nghe Pháp Đức Thế Tôn giảng, nhưng mà phải nói một điều là vẫn còn là một điểm mà chúng ta chưa có được cái may mắn là chúng ta còn luân hồi cho đến ngày hôm nay. Có thể chúng ta đã từng gặp Đức Thế Tôn khi mà Ngài còn tại thế, nhưng mà lúc đó chúng ta cũng giống như là sắp chết cá, hay là chúng ta cũng giống như Akivesana, tức là cái căn cơ nó chưa được cái chín mùi. Đến thì nghe Đức Phật Ngài giảng, đến nghe Đức Phật nói, nhưng mà lại không có được những cái thành tựu. Hay là có thể là thời đó chúng ta sanh ở nơi nào đó mà không phải là gặp được Đức Thế Tôn. Thì cái cơ duyên mà gặp Đức Phật không phải dễ. Ở trong trường hợp này quý vị thấy hai vị đó, một vị chứng thiền vô sở hữu, một vị chứng thiền phi tưởng. Ở trong mắt của Đức Thế Tôn thì hai vị đó là những nhân tuyển rất là thích hợp để nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng diệu pháp. Nhưng mà rồi chư thiên cho biết rằng một vị đã từ trần 7 ngày, và một vị vừa mới từ trần ngày hôm qua. Đó là một sự thiệt thòi mà chúng ta không bao giờ biết ở trong cuộc đời. Đó là sự thiệt thòi chúng ta chưa bao giờ trong cuộc đời. Bởi vì chúng ta sinh ra đời sống đầy chủ quan, nhưng mà nó có những cái mà chúng ta không biết được. Và do vậy, quý Phật tử, khi mà chúng ta đọc chuyện này thì chúng ta thấy rằng cái nhân duyên mà để được nghe Đức Phật thuyết pháp không phải là chuyện dễ. Và rồi ở đây câu chuyện là dẫn chúng ta đến một cái hình ảnh khác. Đó là năm vị đạo sĩ Kiều Trần Nhiên. Năm vị này lại có một cái giai thoại rất là đặc biệt. Chúng ta gọi là năm vị Kiều Trần Nhiên là tại vì cái vị lớn nhất đó, có tên là Côn Lan nha. Là vị lớn nhất ở trong năm nhóm đó thì lại là một người có cái duyên đặc biệt. Đã từng vào xem tướng của Thái Tử Siddhartha, xem tướng của Đức Thế Tôn khi mới chào đời đó. Lúc đó vua Tịnh Phạn theo cái phong tục thời bấy giờ là sinh con ra nhưng mà chưa đặt tên. Người ta phải tổ chức một cái lễ đặt tên, mà nhất là trong những gia đình mà thế gia vọng tộc, ở đây trong trường hợp của vị hoàng tử đó. Thì trong lễ đặt tên đó, người ta mời những cái vị thông thái, những vị bà la môn đến, tại vì thời bấy giờ người ta rất nặng về vấn đề chiêm tinh, vấn đề xem tướng, vấn đề bói toán. Và những vị này khi xem tướng thái tử thì khẳng định một điều là có 8 vị được gọi là thông thái nhất được lựa vào đó. Thì có 7 vị đưa hai ngón tay lên khẳng định là thái tử là người có những thành tựu lớn trong đời sống. Nếu làm vua thì sẽ là một vị chứng minh thánh vương, và nếu xuất gia sẽ trở thành một bậc đạo sư vĩ đại. Nhưng mà duy nhất chỉ có một vị tên là Côn Lanh Nhá, vị trẻ nhất, thì chỉ đưa một ngón tay khẳng định rằng thái tử sau này là một bậc xuất thế, trở thành một chân sư, một bậc đại giác ở trong cuộc đời này. Và vị bà la môn trẻ tuổi Côn Lanh Nhá đó, sau khi xem tướng thái tử xong, trở về bằng tất cả sự kỳ vọng, bằng tất cả sự chờ đợi, đã theo dõi từng ngày từng giờ cho đến gần 30 năm sau, khi mà nghe thái tử đã rời bỏ cung vàng địa ngọc, xuất gia trở thành một vị sa môn, thì vị này thật sự không có niềm vui nào lẫn vào. Kundalini đã đi tìm đến những vị Bà La Môn kia, nhưng mà tất cả đều đã qua đời. Và cuối cùng thì rủ được một số con cháu của những vị này, tổng cộng là 4 người nữa, cùng đi với mình trở thành 5 người. Thành nhóm 5 người từ đó trở đi gọi là nhóm Kundalini, tức là nhóm 5 thầy Kiều Trực Nhiên. Bởi vì cái vị dẫn đạo là lớn nhất là tôn giả Kiều Trực Nhiên. Thì thưa quý vị, 5 người này đã đi hỏi thăm và đồng thời cũng đi theo, cuối cùng theo được cái vết chân, cái dấu vết của Đức Từ Phụ của chúng ta, đã từng gặp Ngài. Và lúc bây giờ Ngài đang khởi đầu cái cuộc tu khổ hạnh. Năm thầy như là những vị pháp lữ, thật ra thì cũng có làm gì, chỉ đi theo giống như những vị đồng tu. Các vị không có tu khổ hạnh là vì không có khả năng để khổ hạnh như Đức Phật. Nhưng mà thật sự nhìn Đức Thế Tôn lúc còn là Bồ Tát tu khổ hạnh với một cái ánh mắt tràn trề niềm hy vọng, bằng sự tinh tấn như vậy, bằng sự khổ tu như vậy, thì thế nào Ngài cũng sẽ viên thành đạo quả. Và sự viên thành đạo quả của Ngài cũng chính là lợi lạc của 5 người này. Và 5 người này đã đi theo Đức Thế Tôn như bóng với hình trong suốt 6 năm. Và đến cuối cùng thì như chúng ta được biết, khi mà sức tàn lực kiệt, Đức Thế Tôn khẳng định một điều là khổ hạnh, sự hành thân khoại thể chỉ dẫn đến cái chết mà không dẫn đến sự giác ngộ. Và có một ngày Ngài quyết định là không khổ hạnh nữa mà bắt đầu thọ thực lại. Thì thưa quý vị, quyết định đó của Ngài nó không phải chỉ hệ trọng đến Ngài, mà nó có ảnh hưởng lớn đến 5 vị đạo sĩ Kiều Trực Như. 5 vị này nhìn thấy Đức Bồ Tát thọ thực thì với sự thất vọng lớn, ở đâu lòng nghĩ rằng Sa Môn Gotama đã từ bỏ khổ hạnh để trở về với lời dương. Ở đây chúng ta thấy tâm trạng của con người của chúng ta như vậy, là khi chúng ta kỳ vọng người ta một điều gì đó thì sự kỳ vọng đó có nghĩa là chúng ta đã đưa ra một cái quan niệm chủ quan. Và quan niệm chủ quan nghĩ rằng người đó phải như vậy thì người đó mới được như vậy, và nếu người đó không được như vậy thì người đó là hoàn toàn là sai. Thì thưa quý vị, về đến đây thì chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng đó là thái độ của đa số chúng ta. Nhưng mà chúng ta không biết được là đôi khi chúng ta cũng phải đặt lại vấn đề là sự kỳ vọng của chúng ta có chánh đáng hay không. Năm vị này mong mỏi là Đức Bồ Tát tu hành giác ngộ giải thoát, nhưng mà chính vị này cũng không biết giác ngộ giải thoát là cái gì. Không biết giác ngộ giải thoát cái gì, nhưng mà cũng mong người khác giác ngộ giải thoát. Và khi người ta không làm không giống như mình nghĩ thì mình lại bỏ đi. Đó là tâm trạng của phần đông chúng ta. Chúng ta kỳ vọng người khác sẽ thành công, chúng ta kỳ vọng người khác sẽ là bậc đạo cao đức trọng, chúng ta kỳ vọng người khác như thế này như thế khác. Nhưng mà chính cái đó là cái gì thì chúng ta cũng không biết rõ. Năm vị này hoàn toàn không biết rõ là thế nào là đạo, thế nào là giải thoát, thế nào là tuệ giác thực sự. Nhưng mà vẫn tin rằng Đức Bồ Tát sẽ thành đạt vô thượng chánh giác, sẽ tin rằng Đức Bồ Tát sẽ thành tựu một cái gì đó. Nhưng mà sự thành tựu đó phải qua con đường khổ hạnh. Chúng tôi sống có quen với rất là nhiều người, và dĩ nhiên là nếu họ là người thân của mình thì họ có những kỳ vọng. Họ có những kỳ vọng rất là lạ. Họ kỳ vọng một cách rất là đơn giản. Và cái sự kỳ vọng của họ mình không trách được. Nhưng mà phải nói rằng đa số sự kỳ vọng đó, nó chỉ là một chiều thôi. Tại vì họ không hiểu mình là ai. Họ không hiểu cái gì mình làm. Đã kỳ vọng điều này, kỳ vọng điều khác. Và cái sự kỳ vọng thường dẫn chúng ta đến chỗ thất vọng. Nhưng mà rồi thưa quý vị, cái giai thoại tiếp theo mà chúng ta phải chiêm nghiệm rất là đặc biệt. Đức Thế Tôn đang nghĩ đến 5 vị này, và bằng Phật giảng, Ngài biết 5 vị đó ở trong một cái khu vườn gọi là vườn Lộc Giả hay là Lộc Quyển ở gần Varanasi. Nếu chúng ta đi hành hương ngày hôm nay thì chúng ta sẽ hiểu đoạn đường nó đi rất xa, từ Bồ Đề Đạo Tràng đi đến Varanasi. Bây giờ thì xe rất chạy nhanh, ở trên xa lộ cao tốc thì chạy khoảng 4 tiếng đồng hồ. Nhưng mà thời xưa nó là một hành trình rất là xa. Nhưng mà Đức Thế Tôn thì bằng phận nhãn là biết là năm vị ở tại đó. Thời đó không có, quý vị nhớ là thời đó không có điện thoại, cũng không có thư từ, không có gì hết. Ngài sống dưới rừng sâu nhưng mà nhìn bằng phận nhãn Ngài biết là năm vị ở đó. Và Đức Thế Tôn đã lên được, Ngài lựa chọn là đi bộ, chứ Ngài không dùng thần thông. Là tại vì Ngài biết rằng trên đường Ngài đi, Ngài sẽ gặp một cái đạo sĩ ngoài đạo tên là Upaka. Và rồi sau này Upaka đã tìm lấy cái Đức Phật để tu tập. Câu chuyện đó chúng ta nói qua một điểm khác, nhưng mà ở đây thì chúng ta chỉ nói là Ngài đã đi bộ từ rằm tháng tư là thành đạo, và ở vào cõi Bồ Đề 7 tuần lễ, tức là chúng ta ước tính là qua khỏi rằm tháng năm được 3 tuần. Dạ, được 3 tuần thì còn khoảng chừng 5 tuần lễ còn lại, Ngài đặt trên 6-5 tuần lễ còn lại thì Ngài rời Bồ Đề Đạo Tràng đó. Từ Bồ Đề Tràng Ngài đi thông thả cho đến Varanasi là 5 tuần lễ. Đúng rằm tháng 6 Đức Thế Tôn có mặt. Rằm tháng 6 Đức Thế Tôn thành đạo rằm tháng 4, tức là Ngài trăng tròn Vê Sắc. Và rằm tháng 6 thì Ngài có mặt ở tại Lộc Uyển 2 tháng sau đó. Thì Chư Tôn Đức và thứ thì chúng ta tính là lộ trình Ngài đi chắc khoảng gì ba tuần lễ. Và khi mà Đức Thế Tôn gặp lại năm vị Kiều Trần Dư, ngày nay thì cái chỗ gặp gỡ đó còn một cái đại tháp mà Vua A Dục xây cất để đánh dấu sự gặp gỡ đầu tiên của Đức Thế Tôn với năm vị Kiều Trần Dư. Cái đại tháp đó chúng ta gọi là đại tháp Chakhandi. Thì tại cuộc gặp gỡ này có một giai thoại rất là đáng nhớ, là năm vị này khi thấy Đức Thế Tôn từ xa đi đến thì họ nói với nhau là Sa môn Cồ Đàm đã từ bỏ khổ hạnh trở về với con đường lợi dưỡng. Do các vị đó đến đây muốn làm gì thì làm, chúng ta không có mời, không có đón rước, cũng có xua đuổi, tức là giữ thái độ thản nhiên. Thì chúng ta hiểu rằng năm vị đó vốn đã có cái sự kính trọng và kỳ vọng rất lớn với Đức Thế Tôn. Nhưng mà khi Đức Thế Tôn từ bỏ khổ hạnh thì năm vị lại có thái độ như vậy. Nhưng mà khi Đức Thế Tôn đặt chân đến chỗ đó, tại cái nơi gặp gỡ mà chúng ta gọi là ngày nay có thập Chakhandi đó, thì năm vị này tự động không ai bảo ai. Họ người thì trải chỗ ngồi, người thì đứng dậy đón lấy bát của Đức Phật, người thì mời Đức Phật ngồi, vân vân. Tất cả những cái thái độ của họ nó đến từ một cái phản xạ tự nhiên, do họ nhìn thấy cái phong thái hết sức là tôn nghiêm cao cả của Đức Phật. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng cái phản ứng đó nó có tính cách là bản năng, nó phản xạ tự nhiên thôi. Trong lúc đó thì họ vẫn còn có cái sự cố chấp về quan niệm đúng của họ. Do đó họ vẫn gọi Đức Thế Tôn bằng danh từ là Abuso, mà chúng ta thì là hiền giả. Nhưng mà cái tiếng gọi thân thiện là này bạn, và này ví dụ như chúng ta gọi bạn bè với nhau, mà bạn đạo gọi lịch sử chứ gọi là Abuso. Mặc dù chúng ta dịch chữ hiền giả thì nghe ở trong kinh điển chữ Hán có hai dịch, cái chữ Phan Tây dịch là tôn giả, chữ Abuso là hiền giả. Nhưng mà đúng là chữ Abuso chỉ gọi là những người bằng mình hay là những người thấp hơn mình. Ví dụ như là chúng tôi gọi thì tại sư thì chúng tôi gọi là Phan Tây, chứ không gọi là Abuso được. Mà thì tòa tự siêu có thể gọi chúng tôi bằng Abuso tại vì chúng tôi nhỏ hơn tòa tự siêu. Thì khi năm vị nói chuyện Đức Thế Tôn gọi Đức Thế Tôn bằng Abuso đó, thì Đức Thế Tôn Ngài rõ điều đó. Và Ngài dùng ngay điều đó đó, Ngài dùng ngay điều đó đó để làm một cái gạch nối đầu tiên ở trong cái sự truyền đạt của Ngài với năm vị. Ngài nói rằng không có nên gọi Như Lai là bậc giác ngộ. Chúng ta đọc lại đoạn đó thì thưa quý vị, này các tỳ kheo, chứ gọi ta bằng tên hay dùng danh từ hiền giả Abuso. Này các tỳ kheo, Như Lai là bậc A La Hán chánh đẳng giác. Thì Đức Thế Tôn đã nói ba lần như vậy, và ba lần này thì năm vị này đều nói rằng hiền giả Gotama với nước sống này, với cái sự tu tập này, với khổ hạnh này, hiền giả không thể được chứng nhận được siêu nhân. Đây đó là cái sự cố chấp của năm vị đó đối với Đức Thế Tôn. Thì thưa quý vị, Thế Tôn Ngài đã nhìn sau ba lần Ngài khẳng định như vậy, thì Đức Thế Tôn nhìn năm thời Triều Trần Dư, Ngài hỏi rằng: từ trước tới giờ có khi nào các thầy nghe Như Lai nói như vậy chưa? Đây là một câu rất là quan trọng, đây là một cái điểm rất là quan trọng. Khi mà Đức Phật Ngài hỏi năm thời Triều Trần Dư là: từ trước tới giờ đã nghe Như Lai nói như vậy lần nào chưa? Thì thưa quý vị, năm vị đó họ nghe câu đó, họ thấm liền. Họ thấm ở chỗ, thấm dưới chỗ nào? Họ đã từng biết Đức Phật. Đức Phật vốn là một vị hoàng tử, vốn là một vị vua trẻ, vốn là một người từ bỏ cung vàng địa ngọc, vốn là người từ bỏ hai cái địa vị giáo chủ ở tại đạo tràng của Alara và Uttaka. Ngài có thể từ bỏ tất cả để sống khổ hạnh thì có xá gì với một cái danh phận? Đức Thế Tôn chưa bao giờ nói dối và chưa bao giờ tự xưng hay chưa bao giờ thậm xưng về chính Ngài. Và do vậy chỉ đơn giản là Đức Thế Tôn hỏi rằng: các thầy có bao giờ nghe Như Lai nói như vậy chưa? Thì câu nói đó nó nặng 1000 cân. Thông thường chúng ta đó, những cái lời khẳng định nó không có đủ khả năng để bảo chứng, tại vì đời sống của chúng ta nó chỉ là một cái nó là một lời nói, nó có rất là đãi bôi ở bên ngoài thôi. Nhưng mà lời nói của Đức Phật rất là quan trọng. Chúng tôi đưa ra một thí dụ: một người chúng ta thường khoe khoang thì có nhiều khi chúng ta nói cái câu như vậy, nói không phải khoe chứ: tôi mới mua được căn nhà, tôi rất là hãnh diện, hay tôi mới có đứa con mà tôi rất hãnh diện. Nhưng mà chúng ta vẫn nói phải khoe, nhưng mà ngay sau đó chúng ta khoe liền. Đức Thế Tôn không có những chuyện đó. Đời sống của Ngài là một đời sống Ngài nói như thật. Ngài sống bằng bằng một cái sự thật, một sự tôn trọng sự thật. Và khi Ngài hỏi câu đó thì điều này đã thay đổi, đã chấn động tâm tư của năm vị. Và lúc đó năm vị được thuần phục, được thuần hóa. Năm vị đã ngồi xuống để lắng nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Thì cái gì điều mà chúng ta được biết cái nội dung bài pháp đó gọi là Dhammacakkappavattana Sutta. Bài pháp này thật sự rất là quan trọng. Nói về pháp thoại này thì thưa quý vị, chúng tôi phải thưa rằng bài pháp này Đức Thế Tôn Ngài đưa ra ba phần chính. Phần đầu tiên Ngài kêu gọi là sự tu tập nên từ bỏ hai cực đoan, đó là lợi dưỡng và khổ hạnh. Sự cực đoan như vậy nó chỉ là vô ích, nó chỉ là rỗng không, đem lại phiền não, đem lại hạ liệt thấp kém, mà nó không đạt đến đâu hết. Tức là đoạn đầu tiên như vậy. Đoạn thứ hai Đức Thế Tôn Ngài nói về trung đạo. Con đường trung đạo là một con đường phát triển tuệ giác, khai triển tuệ giác bằng một sự cân bằng giữa bằng cái đạo lộ tám chi Phật, tức là tám yếu tố là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là con đường trung đạo. Và điều thứ ba mà Đức Phật Ngài dạy đó là cái tổng quan về giáo pháp. Tổng quan giáo pháp là tứ đế. Tứ đế là đây là khổ, đây là nguyên nhân sanh khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường dẫn đến sự diệt khổ. Và tứ đế đó được Thế Tôn giác ngộ qua ba luân và 12 chuyện. Chúng ta không có thời giờ để nói về kinh này ngày hôm nay, nhưng về kinh nó đặc biệt là quan trọng. Và về sau này giáo lý tứ đế trở thành cái nền tảng cho toàn bộ 45 năm hoàng đạo của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật nhiều lần khẳng định với các chư tỳ kheo rằng Như Lai chỉ dạy về sự khổ và con đường dẫn đến sự diệt khổ. Giáo pháp của Đức Phật nói một cách khác, đó là Ngài không muốn chúng ta bỏ thì giờ cho những vấn đề siêu hình hay những vấn đề phù phiếm, mà để giải quyết vấn đề đích thực của đời sống, đó là sự khổ và dẫn đến sự diệt khổ. Có một điểm không may là về sau này đó thì các cái bộ phái Phật giáo phát triển, nhất là Phật giáo Đại Thừa thì lại xem giáo lý tứ đế là giáo lý tiểu thừa. Người ta không có trọng giáo lý tứ đế, nhưng mà thật sự thì giáo lý tứ đế là cái nền tảng của Phật giáo. Yeah. Người Phật tử Việt Nam thì thực sự không có đặt nặng về tứ đế, xem tứ đế nó chỉ là một cái pháp như những pháp khác. Nhưng mà tứ đế là một cái sườn của giáo pháp, là nền tảng của giáo pháp, và cái lời nói được nhất quán trong suốt 45 năm hoàng đạo của Đức Phật. Thì thưa quý vị, Phật giáo mà ngày nay mà chúng ta được biết, cho dù được nói bằng bất cứ ngôn ngữ, bằng bất cứ hình thức, bằng bất cứ sự khoản chuyện nào, nhưng mà giáo lý tứ đế vẫn là cái nền tảng Và chúng ta cũng được nghe rằng trong thời gian mà Đức Thế Tôn ngày khai thị cho năm vị kiều tình như đó, thì ở trong kinh Thánh Cầu là cho chúng ta biết một số chi tiết rất là thú vị. Ở trong cái chi tiết mà chúng ta được nghe như là quý Phật tử thấy rằng: này các tỳ kheo, ta đã giảng cho nhóm năm thầy tỳ kheo chấp nhận. Này các tỳ kheo, ta thuyết giảng cho hai tỳ kheo, ba vị kia đi khất thực. Đồ ăn mà ba tỳ kheo này đi khất thực mang về đủ nuôi sống cho nhóm sáu người. Này các tỳ kheo, ta thuyết giảng cho ba thầy, hai thầy kia đi khất thực. Đồ ăn mà hai thầy tỳ kheo này khất thực mang về đủ nuôi cho nhóm sáu người. Này các tỳ kheo, chúng năm tỳ kheo sau khi được ta thuyết giảng, sau khi được nghe ta khuyến giáo, tự mình bị sanh, sau khi biết sự nguy hại của cái bị sanh, tìm cầu cái không sanh vô thường an ổn, thoát khỏi các khổ ách, chứng niết bàn, và đã chứng được cái không sanh vô thường an ổn, thoát khỏi các khổ ách, chứng niết bàn. Khi kiến khởi lên nơi họ, sự giải thoát của chúng ta không bị dao động. Vì ấy ý thức những gì hiện khởi như vậy đều bị diệt. Đây là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa. Thưa quý Phật tử, chúng ta được biết rằng với bài kinh Anattara Lakkhana Sutta, tức là kinh vô ngã tướng, là bài kinh sau cùng đấy, thì tất cả năm vị thầy Kiều Trường Như đều viên thành quả vị giác ngộ giải thoát, tức là tứ quả giải thoát sau bài kinh chuyển pháp luôn. Chúng ta nhìn lại toàn bộ lại những cái giao thoại mà Đức Thế Tôn đã dạy mà liên quan đến giai đoạn đầu, thì chúng ta thấy rằng những giai đoạn đó nó vốn có nhiều bài học lớn cho tất cả những người Phật tử. Pháp mà Đức Thế Tôn dạng không phải là dễ dàng, mà Đức Thế Tôn đã nhận thấy sự thầm thâm ví dụ đó. Ngài có đặt một câu hỏi rằng liệu chúng sanh trong đời này có khả năng được nghe hay không. Và đồng thời thưa quý vị, cho dù chúng ta có khả năng để biết, nhưng mà cái cơ duyên để tiếp xúc đó cũng phải là dễ dàng. Và rồi Đức Thế Tôn trong việc giảng dạy chánh pháp cho chúng sanh trong cuộc đời này, thì Ngài cũng phải, chứ không phải là không khổ công. Quý Phật tử nào ở nhà mà có con nhỏ, mà quý vị thấy rằng dạy cho con mà nó lớn lên nó học điều hay là phải, chuyện nó khó lắm, mà để cho tự nó hư nó dễ. Đức Phật cần dạy chúng ta thì giống như ông cha mà dạy con, thưa quý vị, đôi khi nó cực khổ. Ngay cả chuyện mà Đức Phật Ngài làm thế nào cho năm vị tỳ kheo ngồi xuống để lắng nghe bằng cách quan, nó đã khó rồi. Và bởi vậy, khi mà chúng ta nghĩ và chúng ta biết về những điều này được, thì chúng ta không thể không biết ơn Đức Phật. Đức Thế Tôn đã giải thoát, Ngài không có cần bất cứ điều gì cho Ngài, Ngài không có muốn điều gì cho Ngài hết. Ngài đã giảng pháp vì lòng từ bi đối với chúng ta. Và thật ra cũng không phải dễ dàng, không phải dễ dàng để Đức Thế Tôn Ngài truyền đạt cái giáo pháp cho chúng sanh trong cuộc đời này. Và do vậy, ở trong mùa Khánh Đản năm nay, Phật lịch 2555, chúng ta cùng nhau để tưởng nhớ, để thâm nhập và để suy nghĩ về sự ra đời cao cả của Đức Phật, về sự tuyên lưu chánh pháp vĩ đại của Đức Phật, về cái ân lành vô thượng của Đức Phật. Xin tất cả chúng ta dành những ngày giờ ở trong mùa Vê Sắc này để làm cái gì đó thật sự có ý nghĩa, gọi là cúng dường lên Đức Phật nhân mùa đại lễ Rằm tháng Tư. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích.
Sa thú lần hai con xin thay mặt đại chúng ông chân dung thành kính tri ân chủ tọa Đức Nhẫn đã vừa thuyết giảng trong cái phần pháp trong buổi học ngày hôm nay. Hôm nay xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ từ xưa chủ tọa Đức Nhẫn để Phật tăng, những cái Phật tăng cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, của sư phụ Nhật Bản. Giờ đây thì chúng ta sẽ tiếp tục buổi học hôm nay với những câu thảo luận. Thì trước khi nói lên những câu thảo luận để mà tỉnh trung tâm trả lời thì như nghĩ rằng hôm nay mình sẽ là may mắn vì là mình là cái người trong mít để hỏi, và vì rằng hôm nay thì những câu hỏi thì chúng tôi thấy cũng rất là đặc biệt. Nếu mà bản thân chúng tôi mà có trả lời những câu hỏi này thì sẽ bị hơi mệt mỏi. Vì vậy mà hôm nay thì khi là những người điều hợp cũng như là mình đã được hỏi mà không nghe trả lời thành ra cũng rất là vui. Vậy thì bật ra sư phụ thì kêu trong cái câu thảo luận số 1, câu thảo luận đầu tiên thì ở đây thì con xin được đưa lên với cái câu thảo luận rằng Đức Phật và thì giác ngộ Ngài đã không muốn thuyết pháp cho chúng sanh, vậy có phải chăng Đức Phật không có từ bi với chúng sanh phải không? Ở trong cái câu thảo luận số 1 này thì con xin mời được tỉnh sư phụ là thị tiêu. Không biết sư phụ có mặt ở trước máy hay không, xin sư phụ quan hệ cho con một cái tín hiệu. Dạ, con không biết sư phụ có cái chưa có mặt ở trước máy hay không. Quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, alo. Dạ, dạ, con cũng nhận lời chúng ta nhận. Dạ, chính bạch sư phụ thì kêu không biết sư phụ có mặt ở chiếc máy chưa? Nếu sư phụ chưa có mặt ở chiếc máy thì chắc có lẽ câu này con xin tỉnh để Pháp Tăng Văn Hỷ thảo luận dùng câu số 1. Không biết đại đức Pháp Tăng có mặt ở chiếc máy không vậy? Nếu đại đức có mặt ở chiếc máy thì xin cho con một cái tín hiệu để con được thân tỉnh đại đức thảo luận câu số 1. Dạ, chào phú đại đức Pháp Tăng. Đại đức Pháp Tăng ở trong câu thảo luận này thì hỏi rằng Đức Phật sau khi Ngài giác ngộ, Ngài đã không muốn thuyết pháp cho chúng sanh. Vậy thì có phải chăng là Đức Phật không có lòng từ bi với chúng sanh phải không? Con tỉnh để Đức Phật Tăng hãy đầu nhìn câu số 1, Nam Mô Bụt Thầy.
Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sân Khà Giá. Ngài Pháp Tăng kính ảnh lễ Đức Tâm Bảo, con kính ảnh lễ Thượng Tòa Thiệt Siêu, Thượng Đại Nhất Đẳng, Ngài Đức Pháp Tăng, Ngài Đức Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý bài cô Thượng Nữ, kính chào quý Phật Tử. Ở trong cái câu thảo luận số 1 thì chúng ta thấy Đức Phật sau khi giác ngộ, Ngài không muốn thuyết pháp cho chúng sanh, vậy có phải chăng Đức Phật không có từ bi với chúng sanh? Thật sự thì chúng ta thấy đối với cái 10 cái ba la mật, cái metta là cái tâm từ, thì Ngài cũng đã tu vô lượng kiếp rồi, khi kiếp này thành tựu. Và thường thường chúng ta thấy rằng cái chánh pháp mà Đức Phật này giác ngộ, nó cái chánh pháp nó cao siêu, và phải có một vị Phạm Thiên mà đương thời người ta, lúc bây giờ người ta tôn thờ Phạm Thiên, nhưng mà vị Phạm Thiên đó phải thỉnh Ngài thuyết pháp thì theo cái thông lệ của chư Phật. Và trong 30 cái thông lệ thì chúng ta vẫn thấy một cái thông lệ là Đức Phật đó, thì Phạm Thiên phải thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái pháp mà của Ngài cao siêu, và cái pháp Ngài tu tập đó, trong vô lượng kiếp mà thành tựu cái pháp tối thượng này, bây giờ mà chúng sanh đó, mà đem thuyết giống như bây giờ mình thuyết đó, thì chúng sanh sẽ có nghĩa là nghĩ nó cũng rất là bình thường. Nhưng mà khi chúng ta biết rằng cái pháp đó tối thượng mà vị Phạm Thiên là tối là chúa tể, lúc bây giờ người ta nghĩ như vậy, thì chính cái vị này đã thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Thì khi như vậy thì chúng ta mới thấy rằng lúc bây giờ chư thiên, những hàng chư thiên thấp mà tất cả những chúng sanh mà có khả năng thì họ tôn thờ Phạm Thiên. Khi thấy Phạm Thiên như vậy thì họ rất là quy kính Đức Phật. Chính vì như vậy nên Đức Phật Ngài vì thầy biết rằng cái chánh pháp cao siêu và chúng sanh thì hay có cái sự dễ vui. Nếu mà chúng sanh thấy pháp thường như vậy thì chúng sanh có thể dễ vui. Nên Phạm Thiên Sa Mắc Ký phải thỉnh, đó là một trong 30 tông lệ của chư Phật. Và ngài với cái tâm đại bi chứ không phải là không đại bi, vì chúng ta thấy rằng cái pháp vô lượng của ngài đã từng tụ tập trong bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xã thì trong vô lượng kiếp rồi. Nên cái kiếp hiện tại này thì ngài vì thương chúng sanh mà ngài phát nguyện thành tụ vô thượng chánh đẳng giác, và chúng ta đã thấy rất là nhiều những cái câu chuyện. Thì trong câu thảo luận số 1 thì Pháp Đăng xin trình bày như vậy. Bây giờ thì thỉnh Liễu Pháp Tính trở lại, và nếu có gì thì con thỉnh quý ngài trình bày thêm ạ.
Và ta thấy là đại đức Phật Đàm đã thảo luận về câu số một. Không biết không, những cái máy của chúng tôi nghe nó chậm, chúng tôi không có vẫn còn thấy là đại đức Phật Đàm còn mất, nhưng mà sao ở màn hình người ta đã ra cứu rồi, và chắc có lẽ đường nét nó mau lắm, làm chậm. Và bây giờ thì đến cái câu thảo luận số 2 này, thì con không biết là sư phụ thì siêu có mặt ở chiếc máy chưa? Nếu sư phụ có mặt ở chiếc máy rồi, con thỉnh sư phụ con thỉnh cho con biết được một cái tín hiệu, thì con thỉnh sư phụ thảo luận về câu số 2. Trời ơi, giờ bây giờ thì câu thảo luận số 2 này nhé, thì con xin được thỉnh để đức Phật Tăng quan điểm thảo luận về câu số 2 này. Câu số 2 này là con già ra thú để đức Phật Tăng. Câu số 2 này là hỏi rằng tại sao lúc đầu mà đức Phật không chịu nghe quán xét trình độ của chúng sanh như sen ở trong nước, mà đợi đến khi mà Phạm Thiên mà có giờ ý tỉnh cầu thì lúc ấy ngài mới quán xét. Vậy con cũng là để đức Phật Tăng quan điểm
và nam mô Bụt Thầy Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Thọ Giác Đẳng, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và qua cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính thì chúng tôi xin đóng góp cái suy nghĩ cũng như là chia sẻ cái câu hỏi này. Thì thật sự ra đó, chúng ta thấy rằng là ở trong kinh được mô tả là khi mà Đức Phật ngài giác ngộ rồi đó, thì sau đó thì Sa Hàm Bá Tý đến để thỉnh Đức Phật, Phạm Thiên Sa Hàm Bá Tý thỉnh Đức Phật để cầu xin cho ngài chuyển pháp luân, tức là vận chuyển cái bánh xe pháp này vì lợi ích cho chúng sanh. Thì ban đầu đó thì thật sự ra đó, thì chúng ta đọc ở trong đoạn kinh này thì chúng ta hiểu Đức Phật sau khi ngài giác ngộ rồi đó, thì ngài thấy cái giáo pháp của ngài thật là cao siêu, vi diệu. Và với một người mà nếu như mà không có trí á, thì người đó không thể, tức là một người mà không đủ duyên, không có trí đó, thì cái người đó khó bao giờ chứng đạt được cái pháp mà Đức Phật ngài chứng ở đây. Như Đức Phật ngài nói rằng với những cái pháp mà Như Lai tự thân mà chứng đắc đó, thì cái pháp này thật là cao siêu, thật là vi diệu. Và khi mà ngài thấy rằng cái pháp là vi diệu như vậy đó, cao siêu như vậy đó, thì với một người phải thật sự là cái người đại trí mới có thể hiểu được cái giáo pháp của ngài. Vì ngài thấy rằng trong cái quá trình mà bao nhiêu kiếp đó, ngài Bổ Túc Ba La Mật để cuối cùng để chiêu ngộ được cái pháp này đó thì không phải là đơn giản, không phải là đơn giản, bởi vì cái điều mà ngài đã hy sinh biết bao nhiêu xương, bao nhiêu thân xác, bao nhiêu kiếp để ngài cầu cái đạo vô thượng này, và khi mà ngài tự thân giác ngộ được những cái pháp này, qua những gì mà chúng ta thấy rằng là trước cái thời điểm mà Đức Bồ Tát ngài giác ngộ đó thì ngài coi như là ngài chiến đấu với giặc lòng rất là nhiều, tức là chiến đấu với những cái phiền não, rồi bao nhiêu cái phương pháp mà tu tập ngài đã trải qua, khổ hạnh cũng có, rồi những cái điều này điều kia ngài cũng có hết, ngài đã làm qua hết rồi. Và do đó đó thì cái kinh nghiệm đó đó là cái mà Đức Phật ngài thấy rằng không phải dễ giác ngộ được cái giáo pháp này, cho nên là ngài thấy cái pháp này rất là cao siêu, rất là vi diệu. Và một cái người mà nếu mà trong kinh đó mà chúng ta nghe Đức Phật ngài mô tả đó là kẻ vô văn phàm phu, một người mà không có thể ấy hiểu được đó, một người mà không có nghe Phật pháp, không có duyên, không có phải là đại trí ấy, thì cái người đó không thể mà giác ngộ được. Do vậy đó thì ngài mới lẫn chững, ngài mới không có quyết định, tức là ngài không có quyết định để mà thuyết pháp độ đời. Nhưng mà sau đó thì Sa Hàm Ba Tý, Phạm Thiên Sa Hàm Ba Tý có mặt, xuất hiện có mặt trước Đức Phật để mà thỉnh cầu cái lời nhờ Đức Phật thuyết pháp độ đời. Thì bấy giờ đó thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài mới quán xét lại là ở trong một cái hồ sen ấy, thì nó có những cái loại có những cái sen nó mới vừa lúng mầm lên thôi, nhưng mà có sen thì nó cũng đang vươn lên ở trong cái lòng mặt nước, đang vươn lên trong mặt nước, nhưng mà có sen thì nó vươn lên khỏi mặt nước. Thì tùy vào mỗi cái sen nó khác nhau, và mình ngày ngày cũng suy nghĩ là cái căn tánh, tức là ngày quán sát lại cái căn tánh của chúng sanh thì không phải hẳn là chúng sanh hoàn toàn tức là không có thể hiểu được cái giáo pháp của Đức Phật, cũng như là cái người thì hiểu sâu hiểu cạn, có người được lợi ích ít, có người lại được lợi ích nhiều, tùy vào cái sự hấp thu ở trong giáo pháp. Điều này một điều đó là chúng ta thấy rằng khi mà Sa Hàm Ba Tý thỉnh Đức Phật để mà thuyết pháp đó, thật sự ra thì Sa Hàm Ba Tý không phải là người tài giỏi, không phải là cái người mà giỏi hơn Đức Phật, không phải. Cũng như chúng ta biết rằng bây giờ như một người mà tài xế lái chiếc xe thì người tài xế đã bao nhiêu năm kinh nghiệm mà, bao nhiêu tuyến đường, bao nhiêu cái việc đường mình, chặng đường mình đã đi qua rồi, cho nên là người tài xế này họ lái xe rất là giỏi chứ không phải là dở, họ lái xe rất là giỏi. Nhưng mà liệu bây giờ có một cái người hành khách đó, ngồi lên chiếc cabin, thì trong một cái khoảng khắc ngắn ngủi đó cái người hành khách đó thấy ở kia ở trước mặt của mình là bên trái có cái hố, ở bên phải có cái ổ gà, vân vân, thì cái người hành khách đó mới nhắc, cái người hành khách đó mới nhắc, mới nhắc cái người tài xế, ở bên này có cái hố, ở bên kia có cái ổ gà hay là cái mô cao, cần phải tránh né cái đường này như thế nào. Thì cái người tài xế không phải là họ không biết những điều đó, nhưng mà trong một khoảng khắc ngắn ngủi đó đó, thì cái người hành khách đó nhắc nhở như vậy, rồi người tài xế vẫn tiếp tục lèo lái, tức là người tài xế sẽ ôm cái hoa lăng khéo mà đặng được chọn chặng đường này thì có lẽ là người tài xế là người mà rành mạch. Mà nếu như mình nói rằng cái người hành khách mà giỏi hơn người tài xế thì cũng không muốn, nếu mà người hành khách mà giỏi hơn thì tại sao cái người hành khách không ôm cái hoa lăng đi, để rồi cái người tài xế phải ôm hoa lăng suốt chặng đường dài như vậy. Thì điều này cho chúng ta thấy rằng trong một khoảng khắc ngắn ngủi đó thì Đức Phạm Thiên, ngài Phạm Thiên Sa Hàm Ba Tý đó thỉnh Đức Phật để rồi Đức Phật có một cái suy xét quán xét rằng Trong thế gian này có những người ít bụi, có những người bụi nhiều, có những người không có bụi. Và vì vậy đó cho nên bụi ít bụi nhiều hay không có bụi thì từ đó sẽ được lãnh hộ cái giáo pháp của Ngài, thì chúng sanh đó có được cái sự lợi ích. Cái thứ hai nữa thì hai chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà Phạm Thiên Sambhati thỉnh Đức Phật á, là cho chúng ta thấy một điều đó là ngay cả vị trời Phạm Thiên mà chúng ta theo cái quan niệm văn hóa của người Ấn Độ đó, thì họ là một cái, họ là thờ một cái vị Phạm Thiên, thờ Phạm Thiên, xem như Phạm Thiên là một đấng sáng tạo chủ, tạo ra tất cả. Và Phạm Thiên Sambhati thỉnh Đức Phật cũng có nghĩa là với cái sự hiểu biết của Phạm Thiên, với cái sự thành tựu của Phạm Thiên cũng chưa vượt khỏi lên những cái điều mà Đức Phật Ngài giác ngộ. Đức Phật Ngài giác ngộ ở đây là giác ngộ về cái sự thật, về bốn cái sự thật khổ tập diệt đạo, mà trong thế gian này đó không có ai giác ngộ được những điều đó. Trước đây ngoại trừ những chư Phật quá khứ thì trong khoảng một cái thời gian dài như vậy đó thì chưa có ai giác ngộ được những điều đó. Cho nên là chúng ta thấy rằng cũng như là Đức Phật Ngài khi mà Ngài giác ngộ có những cái đoạn kinh, Đức Phật Ngài nói rằng trong cái thế giới ma vương, trong cái thế giới chư thiên, trong cái thế giới nhân loại, trong cái thế giới Phạm Thiên chưa ai giác ngộ được điều này. Và Như Lai là người mà giác ngộ được điều này, có nghĩa là thấy được bốn cái sự thật này. Cho nên là Như Lai được gọi là một bậc giác ngộ, là được gọi là một bậc Phật cái giác ngộ hoàn toàn. Cho nên là trong cái điều này đó thì chúng ta có cái suy nghĩ rằng một điều đó là trong một cái khoảng khắc ngắn ngủi đó thôi, thì cái người Đức Phật Ngài cũng nghĩ rằng Ngài cũng nghĩ rằng cái giáo pháp của Ngài thật sự là cao siêu, không ai, khó có ai có thể giác ngộ. Và Ngài quyết định là Ngài nghĩ rằng Ngài sẽ không ra để vận chuyển cái bánh xe pháp này. Và sau đó thì Phạm Thiên thỉnh Đức Phật, thì cái việc thỉnh mà Phạm Thiên thỉnh Đức Phật á, thì thật sự ra là trong một cái khoảng khắc ngắn ngủi đó thôi. Giống như chúng tôi ví dụ khi nãy đó, cái người hành khách ngồi trên chiếc cabin nhắc nhở như vậy không phải là cái người hành khách đó giỏi hơn cái người tài xế. Bởi vì người tài xế họ giỏi là vì họ đã nắm ôm cái hoa lăng bao nhiêu năm và chặng đường họ đã đi qua rất nhiều rồi. Trong một cái khoảng khắc ngắn ngủi đó, không phải là cái người hành khách đó nhắc nhở đó, không phải là cái người đó ôm hoa lăng được đâu, mà chỉ có cái người tài xế mới là người mà ôm hoa lăng suốt cái chặng đường dài như vậy. Những cái ngõ khúc quanh co như thế nào họ biết chứ không phải là họ không biết. Nhưng mà chúng ta, đó là một cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng là trong cái ý nghĩa mà Phạm Thiên thỉnh Đức Phật tiếp độ, để cho rằng cái giá trị giáo pháp của Đức Phật không phải là dễ giác ngộ, và phải có một chúng sanh thỉnh cầu, thỉnh cầu thì Ngài mới vận chuyển cái bánh xe pháp. Thì qua cái suy nghĩ của mình thì chúng xin đóng góp cái suy nghĩ cũng như là đóng góp cái hiểu biết của mình qua cái câu hỏi số 2 này. Thì bây giờ thì kính thỉnh đại Đức Phật tính trở lại. Nam mô Bố Thầy Giá.
Dạ, ta cũng mong được Phật tâm đã thấu lĩnh cầu tu hành vừa rồi. Kính thưa đại chúng, giờ đây thì chúng ta sẽ tiếp tục với câu thấu lĩnh số 3. Câu thấu lĩnh số 3 này thì cũng có phần liên quan rất nhiều đối với cái bài giảng của Thượng Tọa Nhất Đẳng vừa rồi. Vậy thì câu thấu lĩnh số 3 này con cũng Thượng Tọa Nhất Đẳng quan hỷ thảo luận câu số 3 này. Dạ, con không biết cho Thượng Tọa Nhất Đẳng có mặt ở trước máy hay không. Nếu Thượng Tọa có mặt ở trước máy. Dạ, còn là trà thủ chính là chị đang Thượng Tọa Nhất Đẳng. Và Thượng Tọa ở trong câu thảo luận số 3 này muốn hỏi rằng đối với đạo sĩ thì Thượng Lưu là cái người đã từng tiên tri rằng Bồ Tát ở trong thời Thái Lão chắc chắn ở tương lai sẽ thành Phật. Vậy thì tại sao giờ đây thì Đức Phật nguyện đến ở Ú Rú Quỳ Lá để vận chuyển bánh xe pháp À, nhưng mà bây giờ đạo sĩ là Từ Trần Lưu thì không nhận biết ngài là Đức Phật. À, ở trong câu hỏi lực thứ ba thì có cái ý rằng là nói đạo sĩ Kiều Trần Lưu thì trước đây cũng từng tiên tri Bồ Tát của chúng ta ở trong tương lai sẽ thành một vị chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà lúc bây giờ gặp mặt lại ở Ô Lu Quy Lán thì đạo sĩ Từ Trần Lưu không có nhận ra cái này nguyên nhân là tại sao.
Chào vâng, xin cảm ơn đại đức Phật tính. Kính chúc quý vị Phật tử quan hỷ sửa lời chúng tôi cái chữ Uruvela. Uruvela là chỗ Đức Thế Tôn tu khổ hạnh. Vì sao này ngày độ đạo sĩ Kassapa, nhưng mà chỗ Đức Thế Tôn chịu pháp luân đó là vườn vườn Lộc Giả ở Sarnath gần Varanasi, giống như quan hệ sự cho nó dùng cho. Còn câu hỏi rằng tại sao khi mới Đức Phật này đến vườn Lộc Giả đó thì đạo sĩ Kiều Trần Như lại không có không nghĩ rằng Đức Thế Tôn là bậc giác ngộ, mặc dù hồi thử 40 năm về trước, chính ra là 35 năm về trước thì chính Kiều Trần Như đã là người khẳng định rằng Đức Thế Tôn sẽ thành đạo. Thì như chúng ta đều biết rằng nó cũng trải qua nhiều cái yếu tố. Thứ nhất là lời tiên tri nó chỉ là một lời tiên tri. Mặc dù ở đây chúng ta phải nhìn nhận là lời tiên tri của đạo sĩ Cô Đơn Giá là một lời tiên tri rất là khẳng định, rất là quả quyết. Và nếu như kỳ khác thì tiên tri là có hai con đường, nhưng mà Cô Đơn Giá thì chỉ đưa ra một con đường duy nhất, đó là con đường xuất thế mà thôi. Cho dù vậy thì lời tiên tri đó chỉ là tiên tri giống như chúng ta coi bói vậy đó. Chúng ta một cái lời tiên đoán thôi, chứ không phải là tự mình khẳng định. Và ngay cả trong lời tiên đoán đó thì nó có cái chung chung về tương lai, nhưng mà cũng không biết lúc nào là Ngài sẽ thành Phật, và không biết lúc nào mà Ngài sẽ viên mãn giác ngộ. Ở đây thì chúng ta thấy rằng năm vị này bằng cái niềm tin vững mạnh đã đi theo Đức Thế Tôn khi Ngài còn là một vị Bồ Tát thực hành khổ hạnh. Và năm vị này rõ ràng đã rất là thất vọng khi Ngài từ bỏ khổ hạnh trở về với con đường tu đạo. Và do sự thất vọng đó đó, cái phản ứng của năm vị, phản ứng của năm vị ở tại vườn Lộc Uyển khi mới gặp Đức Thế Tôn lần đầu tiên đó, là phản ứng của những người thất vọng. Sự thất vọng đó không phải mới, tại vì nếu mà Cô Đơn Giá mà tin tưởng ở Đức Thế Tôn thì hoàn toàn thì Cô Đơn Giá đã không có thất vọng mà vẫn tiếp tục theo Đức Thế Tôn khi mà Ngài từ bỏ khổ hạnh trở về với con đường trung đạo. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cho dù bản thân của mình có những điều mình đoan chắc, nhưng mà nó cũng không hẳn là chúng ta không có bị dao động. Không bị dao động. Chúng ta nhớ rất là nhiều trường hợp là mình làm cái chuyện gì đó, mình làm có lòng tự tin, nhưng mà khi nó thất bại rồi đó, một lần nữa thì sau đó thì chúng ta cứ e dè, mặc dù mình biết mình cũng có lòng tự tin với điều đó. Thì trong trường hợp này nhóm năm thầy Cô Đơn Giá đã rất là tin tưởng là Đức Thế Tôn sẽ thành đạo, nhưng mà khi thấy Ngài rời bỏ khổ hạnh trở về với con đường trung đạo thì cái sự thất vọng đó nó vẫn nằm sâu ở trong lòng của năm vị này. Do vì năm vị này mặc dù họ không đi đến đâu và họ cũng không có làm được một sự tiến bộ nào trên đường tu tập, nhưng mà họ vẫn xem là Sa Môn Cồ Đàm hay là Đức Bổn Sư của chúng ta là một người đã thất bại ở trong sự tu tập khi mà người rời bỏ khổ hạnh. Thì nói chung thưa quý vị, cái trạng thái này rất là dễ hiểu. Cho dù đã có lời tiên tri như vậy, nhưng mà về sau này qua quá trình tu tập của Đức Thế Tôn khi mà còn là vị Bồ Tát đã khiến cho năm vị này đánh mất cái niềm tin ở Đức Thế Tôn và đánh mất niềm tin ở chính mình. Và Đức Thế Tôn đã phải vận dụng đến những cái lời nói của Ngài 5 lần 7 lượt để làm cho năm vị này chịu ngồi xuống, chịu lắng nghe và chịu nhìn vấn đề mà không có qua cái cố chấp, qua cái thành kiến, qua cái định kiến của chính mình. Nên đó là câu trả lời cho câu và thảo luận số 3. Bây giờ thì xin được Xin được thỉnh đại đức Pháp Tính trở lại tiếp tục với câu thảo luận thứ tư.
Dạ, ta cũng là còn một chuyện mà tôi đã nhận được trả lời là một lời của Tòa Đức Năng. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta có tiếp theo cái câu thảo luận số 4. Trong cái câu thảo luận số 4 này thì con xin được Phật Giáo Nam để bắt đầu quan hệ với Phật trở lại tiếp nối để thảo luận từ câu số 4 này. Biết là để được học năng còn chiếc máy không? Câu thảo luận số 4 này đã muốn hỏi rằng cái bài pháp đầu tiên mà Đức Phật thuyết cho năm anh em nhà truyền trình như đó có nội dung như thế nào? Còn cũng là để Đức Phật đang quan niệm trở lại chiếc máy để thảo luận những câu số 4 này. Không biết ra những cái pháp đăng trở lại chưa? Alo, alo. Quý vị, MC ai gọi lên pháp đăng mình đi. Dạ, không biết quý vị có nghe âm thanh của chúng tôi không? Dạ, con thấy tụng tọa Tây Phương, chú Phụ Tây Phương đã vào rồi. Bật cho chú Phụ. Dạ, bật chú Phụ. Ở đây thì nãy giờ tụng tọa Đức Đẳng cũng vừa dẫn mình trả lời rồi. Để Đức Phật Đăng trả lời rồi, để Đức Phật Thân trả lời rồi. Bây giờ thì con vừa thấy chú Phụ vào thì con rất là mừng. Mong rằng chú Phụ nghe được rõ âm thanh của con. Câu thảo luận chưa lấy tiếp theo này con xin tin tưởng sư phụ thảo luận dùng mà câu số 4 này. Câu này có hỏi rằng là cái bài pháp đầu tiên mà Đức Phật thuyết cho năm anh em một chương trình như có nội dung như thế nào, và con phát kinh nghiệm của sư phụ rồi con tỉnh là sư phụ năm môn thầy.
Sao mà chúng tôi hên quá không biết. Nó trục trặc cái máy chúng tôi phải scan lại cho đến giờ này mới vào thì nhận được những câu hỏi. Phải mà đi đến thì gặp cái việc Đức Pháp Tính trai tăng hay gì đó thì cũng đỡ. Mới vừa vào là nó có tính như áo. Nam mô Bụt Thầy Gia. Kính lễ Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính thưa quý vị Phật tử. Ở trong bài học hôm nay của chúng ta, có đề cập đến cái việc mà Đức Thế Tôn ngày gửi đến Uruvela để thuyết pháp chuyển pháp luân cho năm thầy trưởng thượng như. Ở đây ở trong trung bộ kinh, chỗ cái bài kinh này đó, thì được nói một cái tóm tắt. Sẽ có người hỏi rằng về cái bài pháp đầu tiên, nội dung Đức Phật Ngài thuyết gồm có những gì? Ở đây kính thưa quý vị, trong cái bài pháp đầu tiên của Đức Phật, được bố cục
ba phần. Cái phần thứ nhất là Đức Phật Ngài thuyết cho năm thầy Kỳ Trần Như nghe về con đường trung đạo, tránh xa hai cực đoan. Một cái cực đoan thứ nhất, cực đoan thứ nhất thực là cái sự lợi dưỡng, gọi là ca mê xuống ca mát khal can yu bu. Cực đoan thứ hai là khổ hạnh, Atekilamathan Yugo. Và Ngài nêu rõ về trung đạo, tức là con đường tránh xa hai cực đoan đó mà Như Lai đã giác ngộ, Như Lai đã chứng đắc. Tức là cái con đường thánh đạo tám ngành hay là bát chánh đạo. Cái nội dung phần đầu phần một hay là Đức Phật Ngài nêu rõ về cái con đường trung đạo tránh xa hai cực đoan. Sở dĩ mà Đức Phật Ngài giới thiệu về cái con đường trung đạo này tránh xa cực đoan đó là bởi vì thoạt đầu các vị vốn thì thực vốn thì đạo sĩ Kiều Trần Như sau khi nghe Đức Phật Ngài tuyên bố rằng ta là Phật đã được giác ngộ thì họ mới nói rằng trước đây với những cái khổ hạnh như vậy, với những cái pháp môn tu như vậy mà còn chưa chứng đắc được quả vị chánh đẳng chánh giác thì làm sao bây nay Samugotama đã từ bỏ khổ hạnh sống lợi dưỡng và lại có thể thành bậc chánh đẳng giác được. Thì chính vì nguyên nhân đó mà trong cái bài pháp đầu tiên, trong cái bố cục đầu tiên của bài pháp và Đức Phật Ngài nhấn mạnh về cái con đường trung đạo tránh xa hai cực đoan khổ hạnh và lợi dưỡng, cái phần thứ hai, bố cục thứ hai trong cái bài chuyển pháp luân đó, bài kinh chuyển pháp luân là Đức Phật Ngài nêu lên bốn cái sự thật hay là tứ diệu đế với cái sự định nghĩa về bốn đế đó, rồi cái phần nội dung thứ ba đó là Đức Phật Ngài nói đến cái sự chứng ngộ của Ngài qua ba luân 12 thể đối với bốn đế. Nội dung thứ ba này thì Đức Phật nêu rõ đối với khổ đế, Ngài đã nhận biết đây là khổ đế, rồi đặc tính của khổ đế là pháp cần phải biến tri, Ngài đã biến tri rồi. Đối với tập đế là pháp cần được đoạn trừ, Ngài đã đoạn trừ rồi.
đối với Dược Đế là pháp cần phải tác chính, ngài đã tác chính rồi. Và đối với Đạo Đế là pháp cần phải tu tập, ngài đã tu tập viên mãn rồi. Và Đức Thế Tôn còn nêu rõ là cho đến khi mà Như Lai giác ngộ được tứ đế qua ba luân 12 thể như thế, thì Như Lai mới tự nhận mình là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đạt đến vô thượng Bồ Đề. Đức Phật đã nêu rõ bốn đế qua ba luân 12 thể, và ngài xác định rằng chính vì hiểu được, giác ngộ được tứ đế qua ba luân 12 thể mà ngài đã thành tựu A-la-hán chánh đẳng giác. Đó là nội dung của bài pháp đầu tiên, chuyển pháp luân, và Đức Phật thuyết cho năm thầy tự tịnh như. Khi mà chúng ta học về cái bài pháp đầu tiên đó, ở trong đó nếu mà chúng ta có cái sự phân loại bố cục thì chúng ta sẽ nhớ rất là dễ. Khi mà hướng dẫn cho các vị tăng sinh học về cái bài kinh chuyển pháp luân, chúng tôi nêu ra ba phần bố cục như thế, thì các vị thuộc lòng và không có quên. Còn có một số vị chỉ là học thuộc lòng nhưng mà không có biết được cái bố cục, thì học kinh Bali mà chỉ biết được như vậy đó thì không có nhớ, hoặc là nhớ lộn xộn lắm, thưa quý vị. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu về cái nội dung đó. Trước tiên là Đức Phật này đưa rõ về cái con đường trung đạo đến xa hai đoạn. Cái phần kế tiếp là Đức Phật định nghĩa về bốn đế, người giới thiệu về bốn đế. Khi chúng ta nắm được cái nội dung đó thì chúng ta sẽ rất dễ dàng để chúng ta học thuộc mà chúng ta không bao giờ quên được. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận số 4 mình được phát chính vừa nêu. Và không biết hôm nay có bản tin nào hay không. Quý vị cho biết là có bản tin hay không? Ồ, có. Không biết là có bản tin đến nhiều hay là ít. Cái thời gian của chúng ta còn lại là 10 phút. Dạ, xin cảm ơn cô Ngô Đức Hạnh. Như vậy bản tin của chúng ta chỉ có cỡ khoảng chừng 3 phút. Cái số thời gian còn thừa ra đó, nay chúng tôi xin tiếp tục đặt một câu hỏi ngắn đối với Đại Đức Pháp Tính. Khi nãy Đại Đức Pháp Tính vừa gặp mặt chúng tôi là níu áo rồi, bây giờ thì chúng tôi phải níu áo lại. Không biết Đại Đức Pháp Tính có nghe rõ không à? Ồ, tốt quá. Xin cảm ơn Đại Đức Pháp Tính. Ở đây
câu hỏi được đặt ra là tất cả những cái thời pháp mà Đức Phật thuyết trong cuộc đời hoằng pháp của Ngài đó, khi mà Đức Thế Tôn thuyết như vậy thì có được gọi là chuyển pháp luân hay không, hay là chỉ có cái bài pháp đầu tiên mới được gọi là chuyển pháp luân, còn những bài khác pháp khác sau đó, sau những năm đó thì không được gọi là chuyển pháp luân? Xin để Đức Pháp Thích Quang Hiển trả lời cho cái câu hỏi này. Nam mô Bụt Thầy. Không biết là chúng tôi trình bày câu hỏi để Đức Pháp Tính có nghe rõ không hả? Đại đức đừng có làm như là không nghe rõ để rồi chúng tôi phải mất nhiều thời gian cho đến giờ bản tin. Xin thỉnh đại Đức Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy ạ. Còn một lần nữa kính hành đảnh lễ Phụ Sư Tăng. Dạ, bậc Sư Phụ, con nghe câu hỏi của Sư Phụ đã rõ, nhưng mà ở trong cái phần này con chưa có hiểu rõ. Con không có hiểu rõ là, thật sự là con cũng không có hiểu rõ là trong cái thời pháp đầu là chuyển pháp luân, vậy thì những cái thời pháp sau có được gọi là chuyển pháp luân không? Thì cái điều này con thật sự chưa có hiểu rõ. Thành ra chẳng có sư phụ ở đây, con cũng sư phụ hoàn thỉnh giải thích giùm con cho rõ hơn là sư phụ. Con thỉnh sư phụ. Dạ, dạ.
Không lẽ tự tôi níu áo tôi được? Thôi thì bây giờ thế này nha, trước sau gì thì tọa chắc đẳng cũng sẽ phải lên cầm mic để trình bày cái bản tin, giới thiệu về bản tin. Ông vị xin làm phiền thượng tọa chắc đẳng trả lời dùm cho cái câu hỏi mà chúng tôi vừa hỏi về Đức Pháp Tính là xin câu hỏi như thế này. Cái bài pháp đầu tiên là Đức Phật Ngài thuyết cho năm thầy Kiều Trần Như đó, bài pháp đó gọi là chuyển pháp luân. Như vậy thì trong tất cả những cái bài pháp mà Đức Phật Ngài thuyết trong 45 năm hoằng pháp có được gọi là chuyển pháp luân hay không? Mình xin tỉnh thường tôi giúp bạn.
Kính bậc thầy tổ thầy siêu, kính bậc thầy tổ đức Phật thường vi Phật tử, thật ra đây là một câu hỏi rất là thú vị, bởi vì ở trong chữ Hán mà chúng ta hiểu đó, vì điểm này đôi khi chúng ta có thể hiểu một cách phân hai, nó khác với ở trong chữ Phạn. Khi mà chúng ta nói không phải chắc các phật đó, và khi mà chúng ta nói chuyện pháp luân đó, thì chúng ta phải nhận rằng ở trong chữ Hán đó thì chỉ chuyển pháp luân hay là pháp luân thường thường chuyển đó, nó thường được hiểu như là ý nghĩa là vận hành cái bánh xe pháp, hay là nó tương tự đồng nghĩa với sự hoàn pháp, dạ, hoàn pháp như là chữ pháp luân thường chuyển. Và cái chữ thường chuyển nó không phải là cái sự khởi đầu, nhưng mà Tamachakapavattana mà chúng ta được biết á, bài kinh gọi là kinh chuyển pháp luân đó, thì có nghĩa là cái bánh xe pháp á, khởi sự vận hành là bắt đầu lăn bánh. À, cái sự bắt đầu lăn bánh nó khác với cái lúc mà chúng ta chạy. Thành ra thứ gì ở trong nói về từ ngữ và nói về từ ngữ thì chỉ chuyển pháp luân ở tại đây hiểu cho chính xác, có nghĩa là bắt đầu một sự vận chuyển của xe pháp. Chúng ta nói nôm na ở bên ngoài đời, ví dụ như chúng ta nói là xe bắt đầu lăn bánh ấy. Và bắt đầu lăn bánh nghĩa là nó từ từ chậm chậm, nó chạy nhanh, nó bắt đầu lăn bánh ấy. Thì chúng ta gọi đó là Tamachakapavattana. Nhưng mà ở trong chữ Hán mà khi nói là chuyển pháp luân hay là pháp luân thường chuyển ấy, thì có nghĩa là bánh xe pháp đang chạy, bánh xe pháp đang quay xe pháp. Thì tất cả những thuyết pháp, sự thuyết pháp của chúng ta đều, tất cả thuyết pháp của Đức Phật ở trong suốt 45 năm đều gọi là chuyển pháp luân hết. Nhưng mà xin thưa rằng cái tư vựng thì nó phải hiểu hiểu một cách khác đi. Do vậy một lần nữa để trả lời câu của Thượng Tọa Thiền Siêu, thì xin thưa rằng ở trong chữ phạn đó thì có nghĩa là cái bánh xe pháp nó khởi sự vận hành, hay nói một cách khác là bắt đầu công cụ hoàn khóa độ sanh. Nhưng mà ở trong chữ Hán mà gọi là chuyển pháp luân thì thường được hiểu trong cả hai nghĩa luôn, tức là bắt đầu chuyển pháp luân, bắt đầu hoàn pháp, bắt đầu con đường hoàn pháp, mà cũng có nghĩa là trong lúc đang hoàn pháp gọi là chuyển pháp luân hay là pháp luân thường chuyển. Thì thực ra về điểm này đáng lẽ phải hỏi Thượng Tọa Tuệ Siêu, bởi vì Thượng Tọa là Thượng Tọa là người chuyên về vấn đề phản ngữ. Thật ra nếu Thượng Tọa có góp ý gì thêm thì xin thỉnh Thượng Tọa trở lại, còn nếu không thì chúng ta có thể kết thúc chương trình ngày hôm nay. Không biết Thượng Tọa Tuệ Siêu có ý kiến gì, xin thỉnh Thượng Tọa. Dạ vâng. Bạn Thượng Tọa, Thượng Tọa Tuệ Siêu có thêm ý gì nữa không? Dạ. Nếu Thượng Tọa Tuệ Siêu không có thêm ý gì nữa thì xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay ở tại đây, tại vì chúng ta cũng hết chia rồi. Kính đại lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, đại lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài pháp nói về cái gọi là sự hoàn hóa. Hoàn hóa là con đường hoàn pháp của Đức Thế Tôn, đã sau bài kinh chuyển pháp luân nó đã khởi đi như thế nào, và Đức Thế Tôn đã đưa ra lời kêu gọi ra sao, đó là khoảng khóa cho ngày mai. Xin được kính chúc chư tôn đức và tất cả quý Phật tử một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân đại đức pháp tính đã điều họp cho lớp học hôm nay. Dạ, con Huệ Ngọc thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng viên mãn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kẻ chuyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Buddhadhamma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Thầy.